mới đi là mình đi đám đó, đám gì rồi á, cái ông đó cũng chết á, bằng cái bệnh đó, đau tim đó. Lo quá, cha mẹ bên Việt Nam bệnh nặng, đem nhà thương nuôi, tiền bạc gửi về mướn người lo. Bên đây đi làm có một mình gia đình vợ con nheo nhóc, lo quá rồi cũng chết rồi, cũng chết nó cũng bị tim chết. Bữa giờ nhiều lắm, cái ông kia đi làm về mới nè, tháng trước nè, đi làm về bỏ đồ hôm đó thì ngồi đọc báo, vợ đương nấu đồ ăn dù gục xuống bàn chết luôn, cũng là tim luôn. Tại vì cái sức khỏe này nè, làm mà không có chịu, mà thường thường đàn ông họ không có đi khám bệnh, họ bệnh là họ bỏ qua ăn mà, cho nên nó đụng cái họ chết mèo đàn bà vậy chứ đi khám bệnh. Cái Phật nói á, sức khỏe là vô giá mà, đừng có nên tham việc nhỏ mà bỏ việc lớn, có tiền của cũng không có mua được sức khỏe đâu à. Đức Phật nói vậy nha. Có nhiều người chết vì tiền mà chết chứ không hết đó. Đa số bây giờ cũng thấy chết nhiều khổ, đi làm nửa chừng ấy, đi mà không thấy gì về, đậu cái xe ven ngoài đường ấy, chết luôn. Làm mình quen nè, đậu vừa đi giao hàng đồ may rồi quá trời, đậu đường ngủ đâu trên xe chết rồi. Bởi Đức Phật nói sở dĩ mình đâu tham việc nhỏ bỏ việc lớn là tham do cái lòng tham, giống như loại vậy, tham gì, tham ăn chứ là tham tiền, hai cái tham này quan trọng nhất. Sắc đẹp rồi cái đó thêm thôi, không có tiền lấy gì sắc đẹp. Tham ăn ngon, một người ta tham ăn nè, nhưng mà có người á ăn ngon, một người ăn để sống thôi, ăn ai cũng ăn, mình cũng ăn vậy, nhưng mà ăn để sống. Còn ăn ngon á là giết heo, giết gà, giết bò, giết cá để mà ăn, để gì, rồi phải xách cái thân ra lặn xuống biển bắt nè, vào rừng sâu bắt ba đem về ăn này, nuôi để dành ăn trong nhà. Hỏi chứ có bà nào bà đem bà mình về bà nuôi trong nhà, ít bữa bà làm thịt bà ăn, rồi mình sao, mọi người ăn căng tay rồi nuôi mình để dành nó ăn á, thì mình sao, mình đau khổ chứ. Mấy con gà con chó đồ ở đây á, bên nước Úc này không sao, chứ Việt Nam nó nuôi gà nuôi mèo nuôi chó nuôi heo rồi để dành nó ăn từ từ á. Mấy con đó này con thú á, nó biết chứ, nhưng mà nếu nó buồn thì nó không có ai nuôi nó, cho nên nó ở đó. Nhưng mà khi mà nó bị bắt một cái nó run rẩy nè, lỗ tai nó ra máu, mắt nó ra máu, nó ói ra té té đáy ra để nó chết mà, khổ tội lắm. Rồi kéo lưới để bắt, rồi giăng câu để bắt, rồi xuống với con công câu cá, mình ăn cá thì cá năng lại sống, nó giống nó sao, nó bổ vô nó kéo ra, thì đi câu cá rồi bị sóng đánh chết. Tôi nói đó, mình ăn cá thì cá năng lại thôi, con mấy người đó con có thương. Tại có nhân có quả mà, người ta với biển nó kéo người ta lên rồi xuất môi xuất đồ nữa. Giờ con cá cũng là phải xuất môi xuất mỏ rồi, phải không? Trong khi nó bị mắc câu đó dưới, còn ba má anh em của nó dưới đau khổ vậy, phải không? Mình vậy, mình chết người mình bu lại cái đấm tèn, còn dưới cá người ta là sao, phải không? Bởi làm ác gặp ác. Cái này ta nói đó, lặn xuống biển vào rừng sâu bắt nuôi để dành ăn, kéo lưới rồi giăng câu để bắt, cái hành vi này nó tàn ác. Ai bắt mình đâu có chịu đâu, phải không? Rồi cái quả báo sao, chết yểu nè, rồi mang bệnh suốt đời nè, rồi khi mà chết xuống rồi âm phủ rồi, bị cái quả báo lên làm heo, lên làm con gà cho tăng lại, lên làm con cá cho tăng lại chứ. Quý vị thấy những cái người mà, những cái người mà làm cá làm heo làm bò đông không? Mình ra mình đứng ngoài sân mình thấy kiến rất là nhiều, mà có mình người ta, tất nhiên là xanh làm kiếm nhiều, xanh làm dáng nhiều, xanh làm nhỏ rồi nhiều nè, nhưng mà làm người ta đâu phải vậy làm đâu. Bóc cái thân người ta rồi thì mấy gì, mấy người đó đầu thai ra làm những cái con đó, cái sinh mạng á, cho nên bởi con người ở đời làm ác rất là nhiều, đi bắt người ta. Rồi những người ăn để sống nè, là không có giết sinh mạng đâu rồi. Hay ăn chay nè, ăn rau quả, ăn không ăn thịt chúng sanh đâu, những người ta ăn để sống còn, chỉ nuôi cái thân mạng này cho nó sống thôi, không phải sống để mà ăn. Ta ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Đó, ta nói vậy đó. Thì hành vi này nó đạo đức, hành vi đạo đức mà ít bệnh nó sống lâu à, không dây nợ máu xương, mắt bền mắt, răng bền răng mà. Đâu phải cái gì cũng phải là tự nhiên đâu. Đi ra trận bắn cái đùng cái mất cái đầu đó, thường cái đầu. Tại sao mình cũng đi. Còn á, tham tiền cũ á thì chia làm hai, Đức Phật chia làm hai là người biết đủ và người quá tham. Cái người biết đủ á, thiểu dục chi túc. Thiểu dục chi túc là gì biết không? Ít muốn biết đủ, phải không? Ít muốn biết đủ thì họ sống cuộc đời thanh liêm, chánh trực, sợ quả báo xấu lắm. Họ không, họ chứ họ họ ham nhiều để chi, có cái nhà ở đủ rồi, phải không? Có cái xe đi đủ rồi, có cái nồi nấu cơm đủ rồi. Còn mấy người mà không thiểu dục chi túc á, họ một cái nhà họ tiếm thêm một cái nữa vậy đó. Cho nên họ đau khổ từ cái chỗ họ dư 100 ngàn, họ tối ngủ rồi họ thấy họ khỏe, họ chị không, họ lấy 100 ngàn họ đi dây tới 500-600 nữa, thêm cái nhà nữa. Mà suốt đời họ chỉ làm tôi mọi cho cái tiền tiền của mà, rồi cuối cùng rồi họ tăng tàn mai dạy. Ơi trời ơi, sao con bệnh quá. Ồ, chị có ai nhiều chị nói, con cũng lo, hỏi lo mấy cái nhà lận đó, con phải mua hai cái để tại con hai đứa con phải mua hai cái nhà. Nói con này đúng không? Ta nói mình có con thì nó tự nhiên nó có phước chứ. Đức Phật nói với, kêu là ông Thánh nói tử tôn tự hữu tử tôn phước, mạc nhị tử tôn tác mãn ngu. Nghĩa là con cháu nó tự nó có phước à, không có gì đó mà làm trâu làm ngựa cho nó. Chắc đâu ngựa, bữa mình mang tội ai trả? Mình trả nè, thấy không? Giờ mình làm ra tiền nhiều quá nó thấy mình giàu nó đâu có lo. Cho nên đa số con nhà giàu hư hết, tại vì nó biết ba má nó có tiền, nó không lo học đâu. Con nhà nghèo học giỏi, con nhà giàu ít lắm 10 đứa rồi có chừng 3 đứa học giỏi, còn nhiều nó ý ba má nó có, nó không học đâu. Cho nên nữa sao nó không thành tài. Những cái người mà thiểu dục chi túc này thì thành thánh nè, nữa sao thành bậc thánh. Còn những người quá tham lam này nè thì thấy thiếu nè, mong thêm, cho nên âm mưu lừa gạt, cướp giật, giết người cướp của, thì bị ở tù nè, rồi bị tử hình nè, bị người ta xa lánh nè, thấy không? Rồi thành ma quỷ nữa, gì đó.
À, cũng
rất là
còn nữa, mình
chính mình
là
tham ăn đó. Đó cái ông kia tới cười lắm, ngày tối giết con này con kia ăn nhậu hoài, riết cái đau bao tử, bao tử bà vợ nó cho anh đau bao tử mà anh cứ ở ngáp hoài, ăn vô thì hỏi ra thì anh phải đi uống thuốc chứ. Cái bà vợ dẫn cho ông đi bác sĩ, năn nỉ gì lắm, dẫn đi bác sĩ về đem thuốc bao tử về uống. Nên đừng uống rượu nữa nha, bác sĩ dặn đừng uống rượu, rồi để uống thuốc bao tử. Nhưng mà ông ghiền quá, cái ông uống thuốc bao tử hai viên vô cái ông xách chai rượu uống. Bây giờ nó chợ ông à, ông thương tôi, ông đừng uống rượu, ông uống thuốc bao tử thì ông đừng uống rượu. Cái ông nói sao đó, tôi nói cho bà nghe, bà có nghe người rồi người ta nói câu gì không? Ta nói thuốc men. Ông nói bệnh á thì phải lo uống thuốc men. Bây giờ bà đưa tôi uống thuốc rồi thì phải uống men chứ. Men là rượu nè, uống thuốc mà không có rượu thì sao bệnh, chạy bệnh. Thuốc là phải uống men, uống men. Mà không biết ai nói cái câu đó hả? Rượu à, thuốc men. Mà người đời mình hay nói thuốc men phải không? Ông nói men là rượu, còn thuốc là thuốc bao tử, cho nên ông mới uống thêm với rượu. Cái uống luôn. Ta ham mà ăn cái gì? Đức Phật nói này, nghĩa là quên chuyện lớn mà làm chuyện nhỏ nè, tham lam quá nè, tham làm quá để gì? Quên ăn bỏ ngủ nè, thiếu thời gian để sống nè, thiếu sức khỏe nè, tâm xáo trộn, nhiều lo âu, tính toán nhiều, bất an buồn phiền. Những người mà hãng xưởng là nhiều quá có phải vậy không? Cho nên á, ăn ngủ không đúng giờ giấc luôn, rồi á tâm xáo trộn. Bữa nào mà nó giật của giật đồ của mình, giật hội giật hè của mình rồi đó, Thì sao? Lo quá trời lắng tâm tăng tàng mới vậy rồi. Nào là bệnh đủ thứ hết. Mà thường thường mấy người này nè, cái bao tử họ bệnh hết trơn. Bao tử buồn phiền bên đâu tử thôi. Rồi sao? Làm này nè để có tiền nhiều. Rồi có nhiều nhà, có nhiều công ty, có nhiều xe, có nhiều vàng, có nhiều hột tròn, có nhiều cơ sở làm ăn, có nhiều người hầu kẻ hạ, thấy không? Rồi có bà con đông, rồi có con hiếu thảo, tại vì giàu nó tới đó, chứ nghèo đi hết trơn, bà con họ. Rồi chi? Nhưng mà làm quá cái tâm nó lột dân rồi, bây giờ nó mang cái bệnh nan y nè, ung thư đó. Chứ bây giờ cái tâm này nó lấy gì để sống? Mang ung thư vô rồi, bây giờ hỏi chứ. Mình giàu mình làm quá sức mà mình nhiều của tiền nghèo bây giờ mình mang bệnh nan y nè, rồi sao? Chiếc lúc đó mình cần gì? Chỉ cần sức khỏe thôi. Nhưng mà tiền của không có mua được sức khỏe. Bây giờ bán bớt nhà về công ty, nó đâu có hết bệnh nan y đâu, biết chưa? Rồi bán bớt á, Đức Phật nói tất cả đều là vô nghĩa mà. Lúc đó rồi nhà cũng làm gì, nhà xe nhiều cũng làm gì, chỉ có cần sức khỏe thôi. Ngồi trên xe đẹp mà không có thể hết bệnh đâu, phải không? Rồi có con có hiếu hay là chồng có hiếu hay vợ có hiếu thì nó chia sẻ bệnh mình được không? Không đâu, mình chết là chết chứ nó không kia đâu. Mình chết là mình chết dùm được không? Nó không chết đâu à. Ngộ đó, mình bệnh nan y biểu đâu con má sang cái bệnh nan y qua cho con ung thư dùm cho má nó chịu không? Nó không đâu. Bởi vậy á, cho nên mình phải biết á, mình phải biết. Mình phải biết á, mình phải giữ cái sức khỏe của mình thôi. Mình cái sự như vậy, Đức Phật ở đây, Đức Phật nói cái quan trọng nhất á là việc lớn là cái gì? Sức khỏe đó, cái gì? Sức khỏe đó chứ không phải vàng đâu, không phải cái đau bông tai nhỏ kia đâu. Đức Phật nói mình là sức khỏe. Vì á mình tham nhiều quá cho nên mình quên sức khỏe. Mà đa số những người mà giàu có nó thiếu sức khỏe lắm. Họ không có đủ giờ ngủ đâu. Những người mà họ nhiều hẳn xưởng làm ăn, họ rất là bận rộn cái gì, bận rộn lắm. Tối rồi về phải làm gì nữa? Đếm tiền. Đếm tiền. Tối giờ đếm tiền nói gì? Rồi phải gọi bên đây, phải gọi bên kia, phải đủ thứ đó. Rồi telephone, rồi hẹn hò, rồi đi kiểm tra nè. Mình có mấy đứa đệ tử mình nó công ty lớn chứ, mà bên đây hỏi ra nó đi Mỹ, mốt có thể đi Canada. Nó mở nhiều hẳn xưởng rồi. Bây giờ nó còn tính mở ở bên nó đâu Trung Đông nữa. Trời, bây giờ con muốn mở ở đâu nữa rồi? Con sắp sửa mở Trung Đông mới xong. Trời ơi, mày mở nhiều quá vậy. Lớn tiền lớn sống mà, làm sao mình kiểm soát được? Còn nữa mình ăn nhiêu? Ngày tối bay, máy bay không à? Không có ăn được, không có ăn được miếng ngon gì hết trơn. Mấy người đó có tiền á, mà bây giờ tính ra cũng không biết là cổ ra được bao nhiêu, là hết được bao nhiêu. Tại nó bây giờ nó bung xèo quá lớn à, thấy chưa? Rồi cái sọ móc, sọ đồ á. Rồi bây giờ tôi nói, có hội vợ ấy, thật sư phụ bây giờ cũng bung xèo quá, con không biết sao. Bây giờ con nghe lời sư phụ, mày thủ cái nhà của mày, mày đừng có lo nữa, mày lo mệt lắm, để cho nó làm gì nó làm. Rồi riết về nhà, ăn không nổi, ăn nó cũng nhôm nhất à. Bữa mất tất tiền cái nhà đi tàu rớt sụ lên coi nó đất mày ba cái cái này vậy con cắn chi nhiều rồi lấy cái con tàn mai dạy nghe là thầy bỏ bớt ông bỏ dễ cho nên nó cái của này nè cái lòng tham dụng này nè nó rất là nó, cái lòng tham dục á nó làm cho người phải xảo trá này, lừa đảo nè, tính toán nè, đó là làm sao cho tiền đem vô nhiều thì tốt rồi. Cho nên đó xảo trá lừa đảo. Bây giờ mình hết cái chuyện này rồi nha. Có cái bà kia kìa, bà tên ấy hả? Có cái bà hai chồng bà kia cái từ làm cho có tiền, phải tìm cách làm sao mà bán cho được nhiều. Thế là ra bà chợ nói ơi, táo đây, táo nhập khẩu đây, táo nhập khẩu. Người ta nhập khẩu ra ôm dùm lên, người ta súng nha, người ta mua, người ta ăn ra Tao nói táo nhập khẩu rồi đâu, tao phải táo Mỹ, táo Úc rồi đâu, táo Việt Nam. Rồi tao nói chứ tại sao chị nói táo nhập khẩu mà từ giờ tôi ăn thấy giống táo Đà Lạt á, đâu có táo nhập khẩu. Bà nói thì táo nhập khẩu là táo này là ăn vô trong miệng, chứ đâu phải táo mà cắn ăn vô miệng là nhập khẩu đó. Thì bởi vì tôi mới nói với mấy chị là tôi bán táo nhập khẩu mà táo này ăn vô trong miệng chứ đâu phải đem đi xào nấu đâu. Nhập khẩu tất nhiên là ăn như trong miệng á. Tại sao cho tôi mua đắt thì đắt rồi nó hồi về ăn đâu có được, ăn giống táo Việt Nam mà vậy mà dám nó táo nhập khẩu. Bởi vậy bây giờ tôi bán á, cái gì biết không, hồi đó cô cái gì cô mua một chai mật ong này, một chai mật ong này cô mua một chai mật ong một lít đó cái gì. Tối hồi á mình cái một chai bự thì cái cổ nhỏ xíu á cái chai á, tối hồi mình chấm vô mình thấy mật ong rõ ràng á. Vậy mà chiều lại đổ ra mật ong có cái chỗ cổ đó thôi, còn dưới là nước đó. Cái gì thấy không? Sao cháo? Giờ mình hết thì giờ rồi. Bây giờ mình nói mình học mình khôn rồi phải không? Mình giữ gìn cái gì? Phải sức khỏe. Quý vị nhớ nè, cái gì nó làm cho sức khỏe quý vị giảm, nhớ không? Ăn vô á thì nó bổ sức khỏe, nhưng mà nó làm cho tiêu hao sức khỏe là do buồn, buồn phiền, phiền não đó. Quý vị nói một lát này một lát về mà có chuyện buồn thôi, chiều nay cân mất 1 kg liền đó, phải không? Xuống sát. Cho nên bây giờ mỗi bây giờ mình học cái bài này rồi mà ai làm cho mình buồn phiền mình phải làm sao? Tao đâu có ngu gì, phải không? Tao giận á mà hồi sáng tao ăn một tô bún mà ha, cái mà tao ăn một tô bánh canh rồi không? Bây giờ mà tao buồn cái nó mất cái tô bánh canh nó ngu gì? Cho nên phải để cho mình. Hỏi mà mình buồn phiền là mình không buồn, mình nhớ nè, buồn là mất sức khỏe, phiền não là mất sức khỏe, tâm hồn sa sút, cho nên ngu gì. Ở trong đời này quý nhất là sức khỏe, cho nên tâm ngu gì. Cho nên ta chửi mình nghe có tiếng nghe có tiếng thôi, mình không ngu gì để mất sức khỏe, phải không vậy? Sức khỏe là chuyện lớn, còn ta chửi mình là chuyện gì?
Chuyện nhỏ.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thầy con với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn cõi tâm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy con với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên những sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá vô chỉ nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng hơi chân lý. Cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con đem sức dứt tham hận si, cho con tri thức thêm lòng từ bi. Thầy là đuốc trí sáng thương con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiếng ru để đền đáp ơn thầy dìu dắt.